Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ sáu phục sinh ngày 13 tháng 5 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 5, kỷ niệm lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại Fatima, nước Bồ Đào Nha. Và mỗi ngày 13 hàng tháng tại Cà phê Khát vọng, chúng tôi vào lúc 7 giờ 30 có giờ khấn Đức Mẹ Fatima cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đặc biệt hôm nay là ngày 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Mời anh chị em và các bạn đến với Cà phê Khát vọng lúc 7 giờ 30 để chúng ta có giờ khấn Đức Mẹ Fatima cầu cho các bệnh nhân. Và chúng ta cũng nghe những chia sẻ về ba mệnh lệnh của mẹ. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Và để giúp cho anh chị em có phương tiện lần chuỗi thì anh em Cà phê Khát vọng hằng ngày ngoài giờ bán cà phê, giờ cầu nguyện, làm việc thì anh em ngồi sâu những chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mân côi, chuỗi 10, chuỗi 50 để tặng cho những khách đến uống cà phê Khát vọng. Món quà ấy như là một lời nhắc nhở rằng hãy siêng năng lần chuỗi mân côi. Nhiều khi mình bảo mình không có chuỗi thì chúng tôi đưa chuỗi cho anh chị em có phương tiện rồi, có chịu làm hay không chịu làm mà thôi. Và với việc lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim mẹ đưa ta đến việc ăn năn thống hối và cải thiện đời sống mà chúng tôi gọi là đổi đời trong đêm diễn nguyện mùa chay. Chúng tôi gọi là tái sinh trong đêm diễn nguyện mùa phục sinh. Và chúng tôi gọi là cứ nở hoa trong đêm diễn nguyện thăng hoa kính Đức Mẹ. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5. Đó là cải thiện đời sống đấy. Cứ nở hoa đi. Cuộc đời nó có thế nào, cứ vui lên. Yêu đời, yêu người. Bạn thân ơi, hãy cố gắng yêu người. Dù người không yêu ta. Biết bài đó không? Yêu đời, yêu người của Lê Hữu Hà, ban nhạc Phượng Hoàng trước 75. Và bây giờ chúng ta vẫn nghe hát những bài đó. Và hát càng bao nhiêu thì càng thú vị bấy nhiêu, vì mang ý nghĩa tư tưởng lạc quan, tích cực, yêu đời, yêu người. Và tôi muốn mọi người biết thương nhau, tôi muốn mọi người biết yêu nhau, không oán ghét, không gây hận thù. Tôi muốn người biết nghĩa yêu thương vân vân. Rồi bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, cứ cố yêu thương người. Yêu thương hoài. Vân. Mời anh chị em và các bạn đến với đêm diễn nguyện Chủ nhật 24 tháng 5 với chủ đề là cứ nở hoa. Và hôm nay thứ tư chúng ta cũng nhìn lên Thánh Giuse để cầu nguyện cho những gia đình. Mỗi tối thứ tư hàng tuần tại Cà phê Khát vọng, 7 giờ 30 tối chúng tôi có những buổi tọa đàm nói về chuyện gia đình. Chuyện gia đình thì chuyện muôn thuở không bao giờ hết. Gia đình nào cũng có vấn đề, gia đình nào cũng có những đe dọa, có những khủng hoảng, rạn nứt đổ vỡ, khủng hoảng về tinh thần, về vật chất và tìm hướng giải quyết. Có những người đi tư vấn tâm lý có một tiếng đồng hồ hết cả 1.000 đô. Tôi bảo là đến tôi đi, chả mất đồng nào. Đến với Cà phê Khát vọng, 7 giờ rưỡi tối miễn phí hoàn toàn. Tư vấn đời sống gia đình. Và không chỉ giải quyết về mặt tâm lý. Mặt tâm lý có khi biết hết, nhưng mà vẫn không giải quyết được. Phải đi đến mức cao hơn là tâm linh. Ở đó các chuyên gia về tâm lý đứng chào thua. Không thuộc lĩnh vực của họ, họ chỉ có thể giúp mình về vấn đề tâm lý thôi, tới đây thôi. Nhưng mà sức con người mà, bảo phải tha thứ. Làm sao tha thứ, bảo phải đón nhận, chấp nhận những khuyết điểm, làm sao chấp nhận khuyết điểm, chả có thể sức của người làm được. Nâng lên, tâm linh là đón nhận lòng thương xót Chúa, biết Chúa thương xót mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa đón nhận mình mới có thể yêu thương, tha thứ và đón nhận người khác được. Đó là những điều mà chúng tôi có những buổi tọa đàm chuyện gia đình mỗi tối thứ tư hàng tuần, 7 giờ 30 tại Cà phê Khát vọng lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ sáu phục sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 17, câu 15, câu 22, đến chương 18, câu 1.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, những người tháp tùng Phao-lô dẫn đưa ngài cho đến Athena, và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi. Bấy giờ Phao-lô đứng giữa đồi Areopago mà nói: Kính thưa quý vị người Athena, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt. Vì khi đi ngang qua nhìn các tượng thần của quý vị, tôi cũng thấy một bàn thờ có ghi chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo người cho quý vị. Thiên Chúa, đấng đã tác tạo vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ, người là Chúa trời đất, nên không ngự nơi đền thờ do tay người phàm làm ra. Người cũng không cần bàn tay người phàm phụng sự như thể thiếu thốn điều gì. Vì chính người ban cho mọi người sự sống, hơi thở và hết mọi sự. Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm gặp người. Vì thật ra người không ở xa mỗi người chúng ta. Vì chưng ta sống, ta cử động và ta hiện hữu trong người. Như có mấy thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta thuộc tông giống người. Vậy, bởi chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như vàng hoặc bạc hay đá do nghệ thuật chạm trổ và suy tưởng của con người làm ra. Thiên Chúa không chấp những thời gian mê muội đó. Nay người loan báo cho nhân loại nhận biết để mọi người khắp nơi ăn năn hối cải, vì người đã quy định ngày người xét xử vũ trụ cách công minh, do đấng người đã chỉ định và cho đấng ấy từ cõi chết sống lại để mọi người tin. Khi họ nghe nói kẻ chết sống lại, thì có kẻ nhạo cười, có người lại nói rằng, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói lại về điều đó. Thế là Phao-lô bỏ họ ra đi, nhưng cũng có vài người theo và tin ngài. Trong số đó có Dionysio, nhân viên thuộc Areopago, một phụ nữ tên Damari và mấy người khác nữa. Sau đó, Phao-lô rời Athena đi Corinto. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Trời đất đầy vinh quang của Chúa.
Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thăm. Ca tụng người trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sư thần của Chúa. Ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh.
Trời đất đầy vinh quang của Chúa.
Bậc vua Chúa cũng như hàng lê thư, khanh tướng công hầu, thu lãnh trần gian. Ai là nam thanh, ai là nữ tu, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng.
Trời đất đầy vinh quang của Chúa.
Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song, và oai phong vượt qua đất trời, thế lực dân người, người đã nâng cao.
Trời đất đầy vinh quang của Chúa.
Đó là bài ca tụng của những ai hưu chung với Chúa, của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với người.
Trời đất đầy vinh quang của Chúa.
Thầy sẽ xin Chúa Cha, và người sẽ ban cho anh em một đấng bào trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi.
Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến câu 15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy vì thầy, vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy, vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, đọc bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ. Hôm nay chương 17 câu 15, câu 22 đến chương 18 câu 1, chúng ta thấy cách thức mà Phao-lô đi loan báo tin mừng. Về mặt tự nhiên, ông rất thành công. Vì ông không bắt đầu bài giảng của mình với những người ngoại đạo bằng những giáo lý, bằng những tín điều, bằng những điều mà cao siêu từ trên trời nói xuống. Ông không làm điều đó. Có nhiều khi chúng ta thấy có những vị rao giảng lời Chúa hay là những giáo lý mà với những anh chị em ngoại đạo, những người mà dự tòng đang học đạo chẳng hạn, mà nói bắt đầu khởi đi từ tín lý, từ giáo lý, giáo điều, kinh thánh, người ta khó hiểu và khó đón nhận lắm. Phao-lô biết điều đó. Anh chị em để ý là khi mà Phao-lô đến đứng dưới hội đồng Areopago, Phao-lô nói, thưa quý vị người Athena, tôi biết rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Nghe thấy họ thấy mắt lòng mắt ruột không? À, người ta ngoại đạo, mình đến, mình nói họ, tôi biết về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Anh chị em thấy không? Đâu có mới đầu vô phủ đầu. Anh chị em là người ngoại đạo, không biết gì. Riêng mai tôi nói về Chúa cho anh chị em, làm người ta bị sốc liền. Phải không? Thì xưa giờ tôi là quân ngoại đạo là như thế nào? Tôi không biết gì à? Chúng ta dễ mang cái cảm giác là mình đến mình dạy dỗ người ta. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói cái đó phải bỏ. Loại cái giáo điều hay là áp lực đến để mà tuyên truyền, đến mà chiêu dụ, đến mà áp lực. Đức Giáo Hoàng Francisco nói đó không phải là cách loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng bây giờ là sự hiện diện, sống ở giữa họ, rồi quan sát cuộc sống của họ như thế nào. Rồi từ từ mình thẩm thấu qua cuộc sống của mình, người ta đặt vấn đề, người ta thắc mắc, thì lúc đó mình mới có cơ may, cơ hội mà giới thiệu Chúa cho người ta. Bởi vì người ta phải khao khát. Cho nên chúng tôi đi đến đâu, chúng tôi cũng tặng mấy bài giảng lòng thương xót Chúa cho họ. Người ngoại đạo thích họ xin bảo cho. Các cha nói, thưa cha, vậy thì người ngoại đạo xin có cho không cha? Bảo cho chứ. Mình mục đích mình đi loan báo tin mừng chứ đâu phải là mục đích mà chỉ để dạy giáo lý cho người có đạo. Người có đạo họ biết giáo lý rồi. Còn người không có đạo sao mà dạy giáo lý cho họ được. Mà dạy họ cũng chẳng nghe đâu. Bây giờ gọi bảo vô đây học giáo lý họ nghe không? Không. Đến tặng cho gạo, cho mì, nhu yếu phẩm, kèm thêm cái máy bài giảng này. Nha, về nghe nha, nghe thử gói. Về họ, vừa ăn cơm, vừa có gạo ăn rồi, no cái bụng rồi, bắt đầu lắng nghe coi, cha lòng này nói cái gì mở ra. Họ thấy từ từ thấm vào cuộc sống của họ. Chứ không có đi mà thuyết giáo, đi để mà tuyên truyền, đi để mà chiêu dụ không. Cái đó không bền. Cho nên Phao-lô mở đầu bằng câu là tôi thấy rằng về mọi mặt quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Bằng chứng. Nói thì phải có sách mách, phải có chứng đề này nha. Khi đi rảo qua thành phố, nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy có cả một bàn thờ. Trên đó có khắc chữ Kính Thần Vô Danh. Phải có óc quan sát. Phải hiểu được văn hóa của người ta, phải hiểu được cách sống của người ta, tôn giáo của người ta như thế nào đã. Đừng có vội phủ nhận hết. Không được, không có thờ thần nào hết, vì chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Làm sao họ chấp nhận được? Tôi thấy quý vị là người sùng đạo. Làm sao biết tôi đi rào quanh thấy có nhiều bàn thờ, và trên bàn thờ đó, những nơi thờ phượng đó có một bàn thờ khắc chữ kính thần vô danh. Đây, nếu mà quý vị không biết ai, vì vô danh là không biết mà, kính thần vô danh, vậy thì đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì tôi xin rao giảng cho quý vị, dẫn đưa người ta từ chính vấn đề của người ta. Khi mình giảng, khi mình nói, người ta bảo mình nói thu hút, người ta bảo mình nói hay là ở chỗ mình nói đụng đến những vấn đề của người ta, nói những cái người ta cần nghe, nói cái người ta muốn nghe, chứ không phải nói những điều mình muốn nói. Có khi mình học giáo lý rồi, mình học thần học rồi, mình có học vị thạc sĩ, sĩ tiến sĩ rồi, mình chỉ muốn nói những cái hiểu biết của mình. Đó là cái điều mà tôi bị ảo tưởng khi tôi đi học nước ngoài vậy. Học xong rồi mình nói bây giờ mình đi giảng là phải lấy cái này, lấy cái nọ, trích cái nọ, cái kia, những cái mình học áp xuống. Ta có hiểu gì đâu. Thất bại hoàn toàn. Thất bại hoàn toàn. Mình chỉ nói cái mà mình muốn nói, nhưng mà không nói cái mà họ muốn nghe, cái mà họ cần nghe. Anh chị em đến đây nghe, mà chỉ nghe, ôi cha toàn nói chuyện của cha, nói gì của cha không. Nói cái cha học, tôi đã học về cái này, chứ ông này nói thế này, sách này nói thế kia, rồi trích dẫn tông thư này, rồi văn kiện nọ, văn kiện kia, trích dẫn câu chấm, câu 7, câu 8, câu 5, chương mấy gì đó. Cha về, cha đóng cửa, cha nói với cha, cho cha nghe đi. Tôi có cần biết mấy cái chuyện đó. Vấn đề là cuộc sống của tôi đang có vấn đề này. Cho nên khi mà họ nghe giảng, họ bảo, con nghe xong con thấy như là cha đang nói về chuyện của con vậy. Cái mà họ đang cần nghe, cái mà nó đụng chạm đến cuộc sống của họ, đụng đến trái tim của họ. Phaolô, tôi học nơi Phaolô bài học này. Bậc thầy, cũng như Chúa Giêsu, ngài chả bao giờ nói chuyện cao siêu gì cả. Nước trời giống như chuyện cái lưới thả xuống dưới. Mà dân là ngư phủ biết cái lưới là gì không? Quá biết rồi chứ. Rồi Chúa là mục tử đi tìm chiên lạc. Dân mình Việt Nam thì không biết chiên, chứ còn dân ở vùng Trung Đông mà dân Israel là dân đồng lúa không có, nhưng mà đồng cỏ thì có và chăn chiên đầy. Nói vậy ta hiểu không? Rất là dễ hiểu. Rồi bên đó họ trồng nho, thầy là cây nho, anh em là cành nho, họ hiểu không? Quá hiểu thấy rồi. Nếu mà Chúa Giêsu ở Việt Nam thì có lẽ ngài sẽ không dùng những hình ảnh đó. Bà nói là mà anh em là người đi chăn vịt được không? Phải không? Thì vậy. Hay là không nói về chuyện cây nho cành nho mà nói về cây lúa được không? Cây lúa trổ bông, vân vân. Thế thì khi mình nói chuyện phải gần để ý đến tất cả những vấn đề văn hóa, phong tục tập quán, và quan sát những cái mà nó đang xảy ra, cái gì trước mắt họ cụ thể thực tế chút. Còn nói chuyện cao siêu quá, dân nó bảo con chả hiểu gì, cứ chuyện dân mây trên gió gì, suy luận, suy diễn, suy niệm đủ mọi thứ, suy, con mệt lắm, đầu óc con suy nghĩ suốt ngày rồi, giờ con đến nhà thờ con chỉ muốn nghe để cho tâm hồn mình nó nhẹ lòng, không có phải căng thẳng gì nữa, được bình an trong Chúa, thì lại thấy rối hơn. Phaolô tiếp tục, Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ muôn loài trong đó, vân vân, rồi lại trích dẫn như một số thi sĩ trong ngài, chúng ta sống cử động và hiện hữu, trong Chúa chúng ta sống, chúng ta cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của người. Bắt đầu lấy của chính họ nói và rửa tội cho cả họ. Vậy thì vì là dòng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng bạc hay đá. Trong những đêm diễn nguyện cũng vậy, chúng tôi lấy những bài hát, nhạc đạo đời xen kẽ với nhau, và những bài nhạc đời ấy chúng tôi rửa tội, mang cho nó một ý nghĩa cao hơn để đi với chủ đề của đêm diễn nguyện mà chúng tôi muốn diễn tả. Thí dụ như bài Tái Sinh Nhé, trong nhạc Việt Nam có bài mới nhạc trẻ là Tái Sinh, phải không? Rồi chúng tôi làm một bài nhạc đạo là Tái Sinh Nhé, phối hợp hài hòa, rất đẹp, thưa anh chị em. Mình làm cho người ta cảm thấy gần gũi, và có những đêm diễn nguyện người ngoại đạo coi cũng rất là thoải mái, người có đạo nghe cũng thoải mái, không có gì căng thẳng cả. Thấy những chuyện rất thực tế, những bài hát, bài thơ, những nhạc cảnh, nhưng mức độ mà chúng tôi vừa rồi là phải đi huê ba con chiên về để cho mọi người thấy Chúa là mục tử, con chiên như thế nào, chả nhìn thấy con chiên, toàn thấy con chó không. Việt Nam thấy chó nhiều hơn chiên phải không? Đó, phải đi thuê về rồi phải hai tuần lễ phải chăm nó để cho nó quen chuồng thôi, nó bỏ chạy mất. Nhưng mà cuối cùng thì Phaolô bị kẹt là khi nói đến người chết sống lại là Đức Giêsu, thì vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói vấn đề này để khi khác chúng tôi sẽ nghe. Thế là ông bỏ họ mà đi. Cái thân bại của Phaolô, bạn thấy không? Đâu phải lúc nào cũng thành công đâu. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà Chúa vẫn để cho con người ta được tự do đón nhận hay không đón nhận. Mình cố gắng hết sức về mặt tâm lý, về mặt sư phạm, về mặt giáo lý đủ hết tất cả rồi. Nhưng mà cuối cùng, việc phải nói là phải nói là trung tâm điểm đó là Đức Giêsu chết và sống lại. Phải tin vào Ngài, nhưng mà họ không tin, nói về kẻ chết sống lại vì họ là người không tin có đời sau, không tin kẻ chết sống lại. Họ cười nhạo và họ bỏ đi. Và Phaolô thấy họ không đón nhận thì Phaolô cũng bỏ đi chỗ khác thôi. Đâu có ép họ được. Cứ gieo đó rồi biết đâu. Có một lúc nào đó họ nhớ lại những bài giảng của Phaolô rồi họ quay trở về thì sao? Mình đâu biết được. Phải không? Công việc của chúng ta làm là cứ làm. Những đêm diễn nguyện anh chị em bảo chả làm vậy sao? Có kết quả gì không? Tôi chỉ là người gieo thôi. Họ coi, họ nghe, họ suy niệm. Rồi họ quay về với Chúa, họ thay đổi đời sống, tái sinh như thế nào, họ đổi đời như thế nào, họ nở hoa như thế nào. Chuyện của Chúa với họ, tôi không có quyền năng gì trên này hết. Việc chúng tôi chỉ là những người sới đất, vun trồng, rồi Chúa làm cho lớn lên như thế nào, không biết. Phaolô làm đến đó là xong, đi. Chúng tôi làm xong rồi, tiếp tục làm chương trình tháng 5. Làm tháng 5 xong, tới làm tháng 6, cứ làm, cứ chịu thương chịu khó. Cặm cụi mà trồng, cặm cụi mà gieo, rồi Chúa làm cho mọc lên. Mình đâu có biết được hết tất cả. Chúa Thánh Thần mới làm cho mình biết hết được. Cho nên tôi hỏi một đứa bé bảo, con có biết hết mọi thứ không? Nó nói, có chứ, con biết chứ. Con biết cái gì? Dạ thưa cha, con biết chơi game. Đúng như bạn đúng không? Bây giờ cái gì cũng không biết nhưng mà chơi game thì biết hết. Thôi cất đi. Nãy giờ cứ lấy ra mà quệt quệt mãi. Cất. Mọi người cười ầm lên, tưởng nó biết gì, nó biết chơi game. Và Chúa Giêsu hôm nay cũng nói rằng Thánh Thần sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Nghĩa là chúng ta không biết hết mọi sự, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và dẫn chúng ta đi. Khi Chúa Giêsu nói, tông đồ chưa hiểu nổi, chưa đón nhận nổi, mà Thánh Thần sẽ dẫn, sẽ đến, dẫn ta đến sự thật toàn vẹn, là Ngài soi sáng, Ngài giúp cho ta hiểu và sống lời của Chúa. Lấy lời Chúa ra đi. Đưa cho ông tiến sĩ giỏi nhất Việt Nam, ông đọc không hiểu gì không? Chả hiểu gì đâu. Nhưng mà người dân quê, những em bé đọc lời Chúa nó hiểu, nó lại hiểu. Thì do Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn thì mới hiểu được. Mà Chúa Thánh Thần đến, Ngài cũng không nói theo ý riêng của Ngài, mà những điều Ngài nghe từ Chúa Cha và Chúa Con, thì Ngài soi sáng hướng dẫn cho chúng ta biết. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 912 thế này: Thánh Thần tình yêu dạy tôi hiểu sâu hơn về lòng thương xót của Chúa. Thánh Thần tình yêu dạy tôi hiểu sâu hơn về lòng thương xót của Chúa. Cho nên trước mỗi giờ chia sẻ lời Chúa, luôn luôn là chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Để ngày hôm nay anh em chúng con nói, suy nghĩ cái gì, nói cái gì không bởi chúng con mà bởi Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng mới nói Chúa sức dầu vào môi miệng các linh mục để rao giảng lòng thương xót của Chúa, chạm được trái tim của người. Sức dầu có nghĩa là bởi Chúa Thánh Thần. Và chạm vào trái tim người nghe, Thánh Thần cũng sức dầu vào lỗ tai người họ, trái tim họ, để họ đón nhận được. Nếu không có Chúa Thánh Thần, tôi có nói gì anh chị em cũng chẳng đón nhận được. Nếu không có Chúa Thánh Thần, tôi nói hay cách mấy anh chị em cũng không thể đón nhận được. Nếu Chúa Thánh Thần không sức dầu vào lỗ tai và trái tim anh chị em. Cho nên hãy để Thánh Thần soi sáng, biến đổi chúng ta, để chúng ta sống và thực hành lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của mình. Làm sao biết Thánh Thần đang dẫn đường cho mình, thưa anh chị em? Là khi mình cảm thấy mình được soi sáng để biết sống yêu thương, biết tha thứ, biết thực hành lòng thương xót của Chúa, Đó là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Làm sao mình có thể đi công tác bác ái được nếu Chúa Thánh Thần không thúc đẩy mình? Làm sao biết đi đâu nếu Chúa Thánh Thần không soi sáng dẫn đường cho mình? Có lúc chúng tôi bảo không biết tháng tới mình đi công tác ở đâu và chỗ nào, bế tắc. Chúa Thánh Thần soi sáng. Có lúc đăng ký chẳng thấy đăng ký, Chúa Thánh Thần chưa thúc đẩy, nhưng mà cầu nguyện rồi tự nhiên họ đến, họ đăng ký ào ào đi công tác bác ái. Không có Chúa Thánh Thần ta chả làm được cái gì đâu, thưa anh chị em và các bạn. Hãy để lòng thương xót Chúa qua Thánh Thần soi sáng và biến đổi chúng ta, để anh chị em mình sống và thực hành làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, để Ngài dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn là chính lòng thương xót của Chúa. Xin cho lòng thương xót của Chúa biến đổi chúng con, để chúng con trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa qua cuộc sống biết xót thương, yêu thương và phục vụ nhau.
Chung trình con bước theo Ngài đi lên núi.
lớn vui.